Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là bài giảng sau lễ Phật Đản.
Tôi giảng về phương tiện công án buông bỏ tập khí.
Hôm nay chúng ta lại trở lại bình thường, chứ còn mà cứ lễ mới lại mãi thì cũng mệt lắm. Rồi là quên hết tất cả mọi sự, nó không có tiến triển được. Mà thực ra thì nó cũng phải thế cơ. Nếu mà không có lễ lại, không có những cái truyền thống như vậy thì rồi chúng ta cũng quên mất những ân sư của mình. Thành ra là cái nào nó cũng vẫn là perfect, ăn thua mình đừng có giải đãi thôi. Hôm nay mình giảng một chút xíu.
Sau buổi lễ Phật Đản.
Cái hôm đó tôi giảng cái bài ý nghĩa Phật Đản. Quý vị ngồi đấy, quý vị có nghe không? Hôm đó tôi nói về cái gì? Hay là ngồi đấy nghĩ lung tung rồi coi người này mặc áo đẹp, người kia mặc áo đẹp, người này đi, người kia không đi. Rồi chẳng biết là tôi nói cái gì. Cũng bây giờ là mùa Phật Đản sinh. Thật ra Phật Đản sinh là hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng sát na, ngày nào cũng Phật Đản sinh. Quý vị học thiền, học gen, bây giờ thì người ta mới hỏi rằng, thưa quý vị, ý nghĩa Phật Đản sinh là cái gì? Thì nói sao? Thu Vân.
Thu Vân trả lời như vậy cũng đỡ đi. Minh Hồng cũng ok, và Hải cũng good, cho đến Minh Quân cũng ok. Thế thì bây giờ quý vị muốn nhắc lại cái vấn đề sâu sắc hơn, hôm đó cô giảng cái gì ở Phật Đản, thì đây này cô nhắc đây này.
Cô giảng là vô thường, ai cũng sợ cái vô thường, nhưng mà có biết đâu là trong cái vô thường nó đã có cái thường hằng rồi. Và bây giờ thì cô nói rằng lễ Phật Đản là khắp mọi nơi mọi chỗ, phải không? Thì thứ nhất là để tri ân Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, kỷ niệm con đấng giác ngộ ra đời, đem cái chân lý giải thoát để cho chúng ta làm sao cũng được như Ngài. Cái thứ hai nữa là để tri ân, phải nhớ ơn chứ nhỉ. Quý quá, xong làm sao nữa, cái này quan trọng nhất là noi gương, phải không ạ? Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta đường lối chân lý giác ngộ để cứu vớt chúng ta ra khỏi sinh lão bệnh tử và ra khỏi sáu nẻo luân hồi, ra khỏi sự sống sự chết, phải không? Cái đó là chân lý của Đức Phật cho mình, thì mình phải noi gương để theo cũng giác ngộ như Đức Phật. Thì mới ra hết những cái suffer, cái pain, cái đau thương, nước mắt ở cuộc đời chứ không? Không vào luân hồi nữa chứ không? Mà Đức Phật Thích Ca mà lẽ là đấng giác ngộ thì có đức hạnh không? Nói tả gương đức hạnh. Thì lúc nãy ai nói là sám hối đó cũng có đúng đấy. Thu Vân nói là sám hối, nhưng mà không phải chỉ là sám hối có một ngày là kỷ niệm của Đức Phật Thích Ca. Mà sám hối từng giây từng phút chứ phải không? Thì đấng giác ngộ, đấng toàn giác cho nên là trí tuệ, từ bi, vạn đức, vạn phúc, vạn trí, nghĩa là perfect, vẹn toàn, phúc trí vẹn toàn. Trong cái đức hạnh đó thì tôi hỏi quý vị có lười không? Cái lười hay mà cái siêng năng nó cũng là cái đức hạnh của con người phải không? Thì đương nhiên là không lười này.
Đấy là Đức Phật. Còn chúng ta thì hỏi rằng có lười không đấy?
Đấy, nghỉ có độ một tháng trời mà hôm nay bắt đầu lười rồi không có muốn đi học. Đây khổ, khổ rồi cô cứ nói, cô cứ giảng ba cái chuyện đó mà cứ nhắc đi nhắc lại nghe rát cả tai ra. Rồi hôm nay đến là thế nào cũng bị xài xẻ là trong cái vụ lễ Phật đàn đó nó không có trọn vẹn. Ai cái position nào làm cái gì mình có tội hay không mình đã đều biết rồi. Nhưng mà cô không muốn nói bây giờ đông đủ rồi cô mới nói để đỡ phải nói lần thứ hai. Thì chúng ta có lười biếng không? Có lười. Chúng ta có ngạo mạn không? Không ít thì nhiều, cũng ai cũng ngạo mạn. Đó, hôm nay mình nói về tập khí thì phải không? Đấy là nói là đức hạnh của Đức Phật mà chúng ta noi gương đó là chúng ta phải không lười nữa này, không ngạo mạn này, không tham lam, phải không? Ồ, nói đến tham lam. Thì trong một tháng trời chúng tôi được nghỉ để đi chùa này, chùa kia. Thì cái lễ Phật đản đó là khắp mọi nơi đều beautiful, đều trang nghiêm. Chỗ lớn cũng như chỗ nhỏ, Phật tử cũng tận tâm mà các thầy thì bận bịu khổ sở vô cùng để làm sao buổi lễ được chân thiện mỹ, đẹp tuyệt vời lắm. Nhưng mà có vài nơi Phật tử đương nhiên là thỏa thê sung sướng, đồ ăn rất nhiều. Nhưng mà nó như thế này, có những vị lấy cái bao thật to và lấy không biết bao nhiêu đồ ăn bỏ vào trong một cái bị hay là một cái túi thì thấy nó cũng kỳ quái. Thí dụ Phật tử với nhau thì không nói làm gì, nhưng mà những người đang tu hoặc là tu sĩ đang lấy đồ ăn mà cất đi thì chẳng may tôi nhìn thấy thì họ lè lưỡi ra. Thì quý vị biết rồi chứ gì. Thì nó đâu có đáng gì cái bánh, cái kẹo hay là những cái gì đồ ăn ê hề đấy, nhưng mà lấy xong là đút vào giò rồi đút vào cái túi của mình. Thì cái cử chỉ đó không có được đẹp. Những cái này tôi cũng phải nói, tại vì không ai nói mà tôi là cái người hay nói, tôi chiếu lên trên TV để cho những ai vẫn còn tham lam và hơi thiếu tư cách.
Bởi vì mình ăn đã đời rồi lại còn
bơ bơ hết rồi đút vào túi, chứ lại còn xin bao ni lông nữa để
gói cho ta.
Phật tử thì đã này, nhưng mà cũng không phải là một cái hành động đẹp. Nhưng mà với tu sĩ thì không nên. Biết đâu trong lớp học của mình sẽ có những tu sĩ ra đời, có chứ sao không? Cái này cũng là một cái giới. Đức Phật bảo khi người ta cho thì mới lấy.
Tôi cũng thấy là có một vài chùa các thầy cho phép và đã phát cho Phật tử, phát cho các tu sĩ những cái túi ni lông để làm quà mang về, muốn lấy gì thì lấy. Thì cái chuyện đó là khác. Cái chuyện đó là đúng như Đức Phật nói, có cho thì mới được lấy. Còn đằng này, tự nhiên không ai ra lệnh, không ai cho phép, mà lấy là ăn cắp.
Cái bàn của tăng ni thì nó đầy đồ ăn ê hề thế này này, người ta mời mình ăn thì ăn đi cái phần của mình thôi. Thế còn là mình lấy như thế thì có thể là sẽ chẳng còn cái gì. Khi mình đứng lên thì các vị như là staff, những người làm việc ở trong đó sẽ ngồi tiếp theo để ăn, hoặc là sau đó thì lại các Phật tử vào ăn. Mà mình lấy như thế thì chẳng còn cái gì. Đức Phật có dạy rằng của bột mất một đền mười. Thế bây giờ tôi phải thú tội như thế này. Ngày xưa mẹ tôi làm ở chùa Giác Minh là 30-40 năm, cụ tu tịnh độ. Cho nên tôi hay lái xe đưa mẹ đến chùa, xong là tiền cứ đầy. Thì tôi là cái người cũng được vào đấy để đếm. Nhưng mà lâu lâu tôi là cũng lấy 5 đồng, 10 đồng tôi giấu tôi cất đi. Khi mà nó lóa mắt và mình chưa hiểu gì về vấn đề đạo pháp, mình có cái tham. Mà nhất là các chùa, các thầy, các cô mà đi tu thì rất dễ bố thí và rất dễ bị dụ. Cho nên có những cái trường hợp rất là đau thương là nó không phải vấn đề đạo đức. Cho nên nó mới có những chuyện đến để vay tiền các thầy hay các cô, quá dễ mà.
Thì những vị dã tâm đó cứ giả vờ khóc vài giọt nước mắt dò ra là xong ngay.
Giờ người ta gia đình thế này thế nọ thế kia thì bao nhiêu mình chả rút ra hết. Chính tôi ở đây tôi cũng bị đấy chứ. Thường thường là các thầy mỗi vị có một cái hạnh, đã xuống tóc thì nó cũng phải khác đời mà.
Cho nên những người có tâm địa xấu cứ việc vào nhà thờ, cứ việc vào chùa
để mà benefit cho cái cá nhân mình quá dễ dàng. Chính cái bản thân tôi mà ngày xưa tôi đếm tiền là nhiều khi tôi cũng phụt két, tôi đút tiền vào túi đó đó. Cho nên á, tại sao mà người khác đến lừa mình hết tiền đấy? Đấy là nhân quả. Tôi nói cái này để mình đưa lên TV đấy. Thành ra là của bụt mất một đền mười, không phải là mất một đền mười đâu. Mất nghĩa là cả trăm, cả ngàn, cả triệu để mà đền vào đó. Nhưng mà với tôi ấy, tôi lại thấy như thế này. mình lấy của chùa, mình ăn cắp của chùa, thì mình phải trả lại gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu như thế. Thì bằng cách nào? Chỉ có cách đi tu thì mới trả được. Hóa ra là mình lại có cái nhân lớn, trước sau gì cũng đi tu để trả lại.
Nhưng mà phải tu cho thật chân chính, tu đúng chính pháp, phải sám hối tận cùng của cái sám hối, buông bỏ hết mọi tập khí và không bao giờ tái phạm nữa thì mới xong. Do lẽ đó, khi mà chúng ta làm kiếp con người, ai cũng có cái tham sân si hỉ nộ ái ố. Mà đã lỡ xảy ra những cái oan khiên nghiệp chướng như vậy thì nên chấp nhận cái nghiệp của mình. Nhưng có biết đâu rằng trong cái thiện nó lại có cái ác, và trong cái ác thì nó lại có cái thiện.
Thế cứ cho người ta lấy đi. Cũng như là tôi bảo ai đến cái giảng đường của thiền viện Sùng Nghiêm hay đến cái thiền viện Sùng Nghiêm này này, muốn lấy cái gì tôi đều cho lấy hết. Nghĩa là có thích cái thì mang cả, Đức Phật lớn kia đi tôi cũng cho nữa, chứ tôi cũng không có tiếc. Tại vì mình biết rồi. Cũng như là tôi nói với quý vị là đang lái xe hơi đến một cái đoạn đường nào vắng vẻ và có một người cướp nó bảo mình đậu lại, thì tôi có nói với quý vị là automatic đưa cho nó cái chìa khóa xe và cái bóp, đừng có rằng co với nó để mình giữ cái mạng mình. Cái đó quan trọng vô cùng. Nhiều người rằng co nó bắn, họ hét lên là nó bắn, cái mạng mình lớn hơn. Cho nên mình đưa cái chìa khóa xe cho nó và đưa cái bóp cho nó thì thôi yên chí rồi. Còn ai cướp mà vào đây hay là bất cứ người ăn cắp mà vào đây thì mình bảo mời ngồi, dạ xin mời uống tí nước trà hay là cup of coffee. Và quý vị muốn gì? Cái chủ trương của tôi như thế là
cách đây 30 mấy 40 năm tôi đã có kinh nghiệm rồi.
Cái kinh nghiệm của tôi nói cho quý vị nghe, nhiều người hét lên rồi thì nhiều người chạy hoặc là rằng co là đều bị thiệt thân hết trơn. Bây giờ mà trở lại là mình đang nói đến cái gương đức hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là toàn hạnh, toàn phúc, toàn trí. Thì cái hạnh của Ngài là đương nhiên là không có cái lười biếng, không có cái ngạo mạn, không có cái tham lam. Thì nhân mùa lễ Phật đản chúng ta hãy tự nhìn tốt vào trong tâm của mình. Mình có lười không? Mình có ngạo mạn không? Ai cũng có cái ngạo mạn, không ít thì nhiều. Vậy mình đã sạch cái ngạo mạn chưa? Mình còn cái tham lam không? Mình có ích kỷ không? Mình còn đố kỵ ghét ghen không? Hôm nay mình nói về những tập khí của thế gian và tập khí của chúng ta. Mình có thượng phong không là lúc nào cũng chọn chỗ sạch, chỗ đẹp để ngồi. Miếng ngon thì ăn, miếng dở thì tránh. Rót mới mà thí dụ phải chia cho nhau làm việc trong một ngôi chùa, trong một cái thiền viện hoặc là một cái nơi công sở nào. Thì mình chọn những cái nhẹ nhàng. Còn như là đổ rác, lau cầu tiêu mà mình tránh. Thì cái đó gọi là thượng phong. Mình còn thượng phong không? Mình có phản bội không? Cái phản bội này mới ghê. Tức là mình thiếu cái chung thủy. Mình có hứa lèo không? Trong cái vai trò của mình, một cái lễ Phật đản
hay bất cứ một cái lễ nào, như lễ Vu Lan, Mother Day, Father Day, hay trong một đám tang,
mà mình có một cái trách nhiệm gì, mình có trọn vẹn không? Mình có thi hành đúng không? Có thể là hứa lèo trước mặt mọi người cho nó đẹp mặt, nhưng mà rồi đến lúc chuyện xảy ra thì mình không có tròn trách nhiệm. Và mình trốn tránh, chẳng hạn như là gần tới giờ mình mới tới,
hay là đang làm lễ thì mình mới tới.
Còn quá là khách nữa thì mình có trong cái vấn đề đó. Đây là mùa Phật đản, mình tự nhìn vào trong tâm mình có những cái tội lỗi như thế không? Mình có nói dối không? Cái gì cũng nói dối. Mình có thô lỗ không? Thô lỗ là cái gì? Nói to quá cũng là thô lỗ. Người này nói to, người kia nói to hơn nữa, người ta kia lại hét lên nữa. Thì đấy là cái evil.
Do vậy mà các vị Mỹ bảo rằng sao người Việt Nam yêu gai hay sai thế?
Nhưng mà thật ra là mình gặp nhau mình mừng quá, mình cũng không nói âm lên thế này. Nhất là đại lễ Phật đản, tôi thấy các thầy nói ở trên bục, để các vị này lên nói, vị kia lên nói, ở dưới Phật tử nói rào, không có cần nghe là trên nói cái gì. Tôi đã từng đi những cái buổi lễ, chẳng hạn như là cái buổi cái hôm đó, ông Chánh Án Nguyễn Trầm Nho nhỉ, không biết là celebrate cái gì đó.
Các vị Mỹ
đông lắm. Việt Nam mình cứ nói chuyện nào vào, người Mỹ quay lại làm cái tay này, yên một phút, lại nói người Mỹ khác lại quay lại là shit thế này, mà vẫn cứ như thế. Bây giờ mình mắc cỡ quá trời. Thì đấy, thì chúng ta có những cái thô lỗ như thế không? Hay là chỉ người ta thô lỗ thôi, mình không có thô lỗ? Nhưng mà trong cái thô lỗ như thế này
thì trái lại, có rất nhiều người đàn ông cũng như người đàn bà hay rụt rè.
Tự tôn cũng hỏng mà tự ti cũng hỏng. Đầu đội trời, chân đập đất.
Cho nên cũng tùy cơ mà ứng biến. Mình phải nhận biết thế nào là thô lỗ, cũng như là những cái lúc cần phải nói to, và những cái lúc đáng ai ngự, hay những cái lúc đáng ngọt ngào, hay những cái lúc đáng nói sẵn, tức là tùy duyên và tùy cơ mà ứng biến, và đừng có hiểu lầm. Thí dụ như hôm nay,
tôi nói to như thế này, nhiều khi tôi hét lên này, ôi dồi thô lỗ quá.
Thế bây giờ, tôi đang giảng, mà tôi nói nhỏ, thì thầm như thế này, thì quý vị có chấp nhận được không?
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta thấy có được không? Nó phải tùy cái phở, thiên biến vạn hóa, những cái lúc cần nói to, nhưng mà không phải là mình thô lỗ, mình hét lên này là cho tất cả mọi người nhìn thấy mình đây này, hoặc là làm một cái trò gì, hoặc là nói những cái câu nó không có được lịch sự đó. Thì tự mình quay vào trong mình nhìn, tự mình hỏi mình có bạc bẽo không, phản bội bạc bẽo. Người ta nói là ăn cháo đá bát đó. Có, mình quay vào trong mình nhìn đi. Bây giờ ở đây thì mình không có đủ thì giờ, nhưng về nhà có những cái lúc ngồi thiền, quý vị có chịu ngồi thiền ở nhà không đấy? Hay là chỉ đến đây với tôi mới ngồi thiền thôi? Mà mình là đang học thiền. Học thiền là ở nhà một ngày cũng phải ngồi được độ một tiếng chứ nhỉ? Mà không
thì tối thiểu mình cũng phải cho mình được 15-20 phút. Khi chúng ta không có thời giờ, khi chúng ta bận bịu đủ thứ, chứ không phải viện cớ mà bận bịu mà không ngồi. Tại ăn thua là mình muốn gì?
Học thiền mà lại không bao giờ ngồi thì nó là cái gì?
Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề tập khí này.
Mình có vô ơn bội nghĩa không? Mình có bất hiếu bất nghĩa không? Có bao giờ cãi cha cãi mẹ không? Có bao giờ mà cha mẹ mình nằm xuống, mình mới sorry, là biết thế, đáng nhẽ mình phải thế này, đáng nhẽ mình phải thế kia.
Đấy ngần ít tội, nhiều tội đến như thế, hỏi rằng mọi người có ai phạm không? Hay là ai cũng phạm hết? Chỉ riêng có Đức Phật thì...
Đương nhiên đấng cha lành toàn rác thì không bao giờ có những cái đó. Thì là mình phải nói gương đấy. Nếu mà mình làm được như thế, mình không có những cái tập khí như thế, thì... Mình đối xử với ai như bát nước đầy, làm bất cứ cái gì cũng từ A đến G, có trách nhiệm, đã hứa là làm, mà không làm được thì đừng có mà hứa. Thì có bao giờ ân hận những cái mà mình không trọn vẹn không? Hiếu hạnh có hiếu hạnh từng giây từng phút không? Hay là chỉ Mother Day mới Father Day thôi? Hay là làm cho cha mẹ buồn? Đấy, thì mình tự mình hỏi đi. Mình làm việc mình có siêng năng không? Thấy không? Đủ từ bi chưa? Đủ thương yêu chưa? Đủ chân thiện mỹ chưa? Trong những công việc mình làm, trong những cách đối xử với từ cây cái cỏ, với bạn bè, với con cái, với vợ chồng, với tất cả mọi người, mình đã đủ từ bi, mình thương yêu, mình tha thứ cho nhau không? Hay lúc nào cũng kèn cửa hơn mới thua, rồi lúc nào cũng là ham danh, thích nịnh bợ, thích tân đốc, mình có những cái tính đó không? Ai khen mình đẹp, ai khen mình giỏi thì sướng quá, mà ai chê mình một cái thì là thôi, nghĩa là ba máu sáu cơn để mặt đỏ tía tai rồi dẫy lên đành đạch cái mình còn sân hận không? Tức là tham mình còn không, sân mình còn không, si mình còn không, ái dục mình còn không? Vậy hôm nay là mình ngồi mình tự rớt mình đi, mình là quan tòa mình tự rớt mình đi, thì mình còn những cái đó, thích ăn không, thích ngủ không, thích lười không, thích hưởng thụ không? Đấy là hôm nay chúng ta nói về cái tập khí ai cũng có. Nếu chúng ta bỏ được những cái đó, tức là automatic chúng ta có tứ vô lượng tâm, từ bi thị xả, thương yêu tha thứ. Chúng ta có chấp trước không? Chấp trước từng tí từng ly, chê người này là ngạo mạn. Trong khi mình chê cái người đó ngạo mạn, chưa chắc mà mình đã khiêm cung. Khi mình chê cái người đó là làm việc bông thùa thì chắc là mình có perfect không? Cho nên cẩn thận lời nói. Người ta gọi là phải uốn lưỡi 7 lần rồi hẳn nói. Quan trọng lắm quý vị ơi. Bởi vậy trong lễ tắm Phật thì mình là cái người tội lỗi tày trời, cái gì cũng lỗi hết trơn. Mà Đức Phật là bị đại giác ngộ, đại hạnh, đại phúc, đại trí, cái gì cũng tuyệt vời, cái gì cũng trọn vẹn hết. Mà mình là cái người bẩn thỉu đầy dẫy những tập khí như tôi vừa nói mà lại tắm cho Phật, cái đó nó quên đi không thể chịu được.
Nếu mà đúng chân lý thì ngay như là Đức Phật ngày xưa, mà tôi cũng mới xem một quãng
phim Thích Ca Mâu Ni.
Thì hồi mà ngài chưa đi tu, độ 17-18 tuổi, là ngài cũng hay phản kháng lại những cái gì mà nó dị đoan, hay là phản kháng lại những cái gì mà nó không có đúng. Thì ngài cũng bị các quan văn võ triều đình và y văn trong gia đình cũng mắng là sao ngài hỗn thế. Nhưng mà sự thực, nó là chân lý, nó là sự thực, thì ngài chỉ nói sự thực mà thôi. nhưng mà tại vì người ta không hiểu. Thì với chúng ta hiện hữu,
nó có những cái mà chướng tai gai mắt, chúng ta dám ăn, chúng ta dám nói, thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị những cái tội lỗi người ta gán cho mình là độc tài,
là ác, là hay mắng cái này, hay mắng cái kia. Nhưng mà họ không có xoay vào trong để biết rằng tội lỗi của mình ngập trời mà không muốn cho người ta sửa.
Thí dụ bây giờ mình không bực phách, mình làm cái đó mà cách bông thùa, mình nhận cái job đó mà mình không thi hành trách nhiệm của mình thật là từ A đến G, mà mình vẫn còn tham lam, mình vẫn còn ích kỷ, mình vẫn còn ngạo mạn, mình vẫn còn thích danh, rồi mình vẫn còn thích những cái gì đoan vớ vẩn.
Nhưng nếu mà chúng ta thẳng thắn nói ra
thì lại bảo ôi giời ơi, sao mà ác thế, sao mà lại mắng mỏ như thế. Nhưng mà đã đến cái lớp này quý vị, cái lớp mà chúng ta học thì gen. Nếu quý vị phải bỏ hết tất cả những cái mà lúc nãy tôi nói thì mới là gen. Nếu mà bỏ được hết những cái đó là nó đi vào chân thiện mỹ rồi. Mà làm sao bỏ? Hả Thu Vân? Cái gì? Nhìn cô này nói cô mới nghe được, nói bé quá. Làm sao bỏ? Bây giờ muốn không sân hận nữa, ai nói xấu mình thì mình sân hận, bây giờ làm sao bỏ? Mình vẫn tham lam làm sao bỏ? Mình vẫn ngạo mạn làm sao bỏ? Hao, nói lớn lên, nói vào cái micro.
Mình giữ công án của mình luôn luôn, mình giữ ví dụ như là công án mu thì cứ kiếp lên cái mu đó mà không có ngừng.
Được rồi, đúng.
Thưa quý vị nhớ không? Thì chúng ta đã có cái bùa hộ mệnh là công án mu. Chứ mà có khi chúng ta sám hối bằng cái miệng 1.000 lần, 1.000.000 lần, thì hỏi là có hữu hiệu gì không?
Thì mình có tiêu tội không?
Ừ. Không.
Khó. Thì ở đây tôi mới nói rằng chúng ta có một cái bồ hộ mệnh, có một cái ba to, tức là một cây gậy để chúng ta chống đỡ. Lúc nào cũng có cái cây gậy để mà giúp chúng ta đi trên những cái chỗ gập ghềnh, hay là leo núi, hay là bất cứ nơi nào mình cũng có cái gậy để phòng thân. Thì tôi gọi là cái bồ hộ mệnh đó. Thì nhiều người mới nói rằng là ở đây tôi chơi bùa, đấy họ méo mó thành như vậy. Cái bùa hộ mệnh của chúng ta là cái gì?
Công án.
Mà lại đi vào được chân như niệm nhỉ? Mình đi vào ngay thức số 7. Cái thức số 7 là cái thức lúc nào cũng nghĩ ngợi, lúc nào cũng phán đoán. Thức mà lúc nào cũng phán đoán, lúc nào cũng nghĩ ngợi. Con mình làm sao, chồng mình làm sao, gốc mình làm sao. Nghĩ lung tung quá khứ, hiện tại, tương lai. Thì đấy là cái nghĩ ngợi lung tung beng đó là thức số 7. Thì bây giờ mình bắt cái thức số 7 đó tham công án. Tham công án của chúng ta ở đây là công án gì? What is mu? Where is mu? Không có cái gì mà vi diệu bằng cái chữ mu. Thì lúc nào mình cũng questioning, lúc nào mình cũng hỏi cái câu đó. Cái suy nghĩ
hàng ngày của chúng ta ấy, thì bây giờ chúng ta thay bằng những câu hỏi. What is mu? Where is mu?
Cái thức số 7 lúc nào nó cũng suy nghĩ. Nó suy nghĩ về chồng, về con, về job, về những thời oanh liệt trong quá khứ, về những làm sao ấy. Bới móc ra, nghĩa là từ đời nào rồi mình suy nghĩ.
Để tự mình tạo thành một khúc phim, rồi mình coi thì rất là happy, rất là hạnh phúc.
Nghĩ thì sung sướng lắm. Cái suy nghĩ đó là nó đưa mình vào sinh tử luân hồi, thì mình thay nó bằng cái câu What is mu? Where is mu? Who am I? Tôi là cái gì? Tôi là ai? Mu là gì? Where is mu? Khi mình mệt quá thì mình hỏi tiếng Mỹ thì lại mình sang tiếng Việt, nói bằng tiếng Việt lại mệt quá thì sang bằng tiếng Mỹ. Mà cứ như thế thôi là mình thay được, mình replacing cái suy nghĩ lung tung đó bằng cái câu công án. Mà lúc nào cũng công án mà bận biểu như thế 24/24 thì làm sao sân si, làm sao tham lam, làm sao lười biếng, làm sao ngạo mạn, làm sao thích danh tài ái dục, làm sao còn thích nịnh bợ. Còn tôi phải hơn cái cô kia kìa, tôi đẹp hơn này, tôi tài hơn này, chết như thế thì nó hơn mình à. Làm sao mà còn cái chuyện đâu mà suy nghĩ lung tung. Thì đấy đó, mình cứ hỏi như thế, cho đến khi đùng một cái mình hỏi, mình biết mu là gì thì bao giờ mình giác ngộ rồi. Mà giác ngộ thì automatic là mình đi vào được cái đức hạnh rất dễ. Mình có trách nhiệm và mình thương yêu hết mọi người. Thì tôi mới hỏi rằng, ngần những cái tập khí mà bây giờ mình muốn buông bỏ được, thì đấy mình đã có cái gọi là cái bùa hộ mệnh đấy, công án mu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bài giảng phương tiện công án buông bỏ tập khí tới đây tạm ngưng và xin tiếp tục ở tuần tới.
Xin cảm ơn quý vị.
Tập khí ôm theo bao kiếp đời, nâng niu chiều chuộng chẳng xa rời. Ghét ghen kỳ thị lòng tia mắt, tranh cãi hơn thua chẳng nhượng lời. Ca khúc Tập Khí, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, qua tiếng hát Vân Khánh.
Tập khí tột cùng tha ôm chết, Giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền Viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền Viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Bác sĩ Thượng Hải, tốt nghiệp chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, hành nghề ngay từ Việt Nam, chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và các bệnh kết hợp phương pháp Đông Tây. Dược phòng của bác sĩ Thượng Hải có đầy đủ các loại thuốc Đông y dược thảo phối hợp hảo hạng, bào chế bằng phương pháp cô đặc gia truyền. Phòng mạch tọa lạc tại 9041 Trust Avenue, phòng B, thành phố Garden Grove, California 92844, điện thoại 714-636-8166. Muốn khám bệnh và mua thuốc, xin gọi 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
Bội phán thói thường là bệnh của chúng sinh, chính nhân chính quả tạo dệt cảnh lầm than. Phán cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, đất nước, mình phán bội mình mà ngỡ phán nhân gian. Dưỡng dục sinh thành như cỏ dại rêu xanh, bội phán mẹ cha nào cần chi hiếu hành. Trai gái vợ chồng thề trọn nghĩa trung thành. Mới ngày hôm ấy mà nay đã khuyết vầng trăng. Tình bằng hữu khít khao như lâu dài ra diết. Để ngày nay tặng bài vĩnh biệt bi ca. Anh chị em thương yêu ruột thịt một nhà. Ấy cũng tỉ hiềm phản bội cách nhau xa.
Thông báo về việc xin quảng cáo của các quý cơ sở thương mại. Xin thưa, quý cơ sở thương mại nào quảng cáo trên các chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình của Thiền viện Sùng Nghiêm là quý vị đã làm một công việc vô cùng phúc đức, vì nó tự động thể hiện được sự trọn vẹn về cả việc đời lẫn việc đạo, tức là vừa có lợi cho công việc thương mại của quý vị, lại vừa giúp cho các chương trình hoằng hóa của Thiền viện không bị gián đoạn. Chúng tôi xin mời quý vị liên lạc để quảng cáo tại Thiền viện Sùng Nghiêm qua số điện thoại 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Nhà in Printing Technique, trên 20 năm đầy kinh nghiệm, kỹ thuật tuyệt siêu, giá cả rất nhẹ. Nói về nhà in Printing Technique thì Thiền viện Sùng Nghiêm chúng tôi rất tín cẩn và quý trọng vị chủ nhân rất thật thà, nhân hậu, cùng các nhân viên ai ai cũng nồng hậu, vui tươi và tận tâm tận lực, chú tâm trong công việc của mình từ A đến Z, nên đã thể hiện được sự chân thiện mỹ trong mọi tác phẩm in ấn, từ flyers, posters, catalogs, kinh sách, đặc san, brochures, v.v. Thiền viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà in Printing Technique đã giúp chúng tôi toàn diện in ấn rất hoàn hảo trên 10 năm nay. Tiện đây chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị gần xa, khi cần in ấn bất cứ cái gì thì hãy đến nhà in Printing Technique để được vững tâm là quý vị đã chọn đúng nơi, đúng người mà giao phó việc in ấn của mình. Nhất là quý Phật tử hay ấn tống kinh sách thì sẽ hài lòng thật sự với cái giá ấn tống đúng nghĩa của nhà in là chỉ lấy công làm lời thôi. Xin liên lạc Printing Technique 714-774-2909. Địa chỉ 200 North Crescent Way, Suite L, thành phố Anaheim, California 92801. Email info@printingtechnique.com. Nếu bị kiện vì nợ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa summons, giảm nợ tới 75% trả thẳng nhà bang không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như đã hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ nhất là 714-554-1000 hay 714-554-1000. Cần thêm chi tiết, xin xem các niên giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém. Địa chỉ Simon Nguyễn, 5413 West 1st Street, Suite D&E, Santa Ana, California 92703. Một lần nữa, điện thoại 714-554-1000 hay 714-554-1000. Pacific Land và Pacific Depot, chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite cho đồng hương với giá thật rẻ không đâu sánh bằng. Địa chỉ Pacific Land, 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại 714-776-2424. Địa chỉ Pacific Depot, 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại 951-530-5056.
Phương Quế xin giới thiệu máy đắc khí công, giúp lưu thông máu, đã thông tim mạch, trị đau lưng, buồn bực, mất ngủ, tiêu mỡ, giảm cân. Với sự chuyển động của máy đắc lượng theo kiểu cá bơi, giúp tăng bằng cuộc sống, hết đau lưng, mỏi mệt. máy còn giúp thân hình thon gọn. Hãy tìm mua cho được máy đắc khí công hiệu Slim Now với 6 tốc độ cùng đệm lót chân thật êm. Sử dụng máy đắc khí công hàng ngày sẽ mang lại sự thoải mái, khỏe mạnh. Xin liên lạc Phương Hồng Quế 1888 305 7575.
Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả.
Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của Tina mà đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy.
Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua.
Inada Dreamwave của Nhật làm tại Nhật là ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, chỉ có tại Teletron. Đặc biệt hôm nay chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền đau, không tính tiền lời. Nhưng hãy nhanh chân lên, Inada sẽ lên giá vào cuối tháng này. Teletron trên đường Bishop, đường Garden Grove, 714-892-6999.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương, đừng chấp trước công này to tôi thật nhiều và thật lớn, và thật lớn, nhưng không bằng tâm thành của chỉ một đồng con hơn. Mong cầu đổi trác trong việc bố thí cúng dường, ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông. Không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, còn ta cho người nhận, còn ta cho người nhận, còn mọi đường vẫn vương, còn mọi đường vẫn đồng thanh tịnh khắp muôn phương.
Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Hoàng hóa của Thiền viện Sùng Nghiêm ngày hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự được an lành. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán thính giả.